Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu học qua đoạn 2. Chúng ta sẽ học đoạn 2 từ câu 1 đến câu 13 với cái tựa đề là Hội Thánh được thành lập. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 1 đến câu 13. Khi ngày lễ ngũ tuần đã đến trọn, hết thảy họ hiệp một tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi. Những lưỡi như lửa được thấy bởi họ, chia ra đầu trên mỗi một người trong bọn họ. Hết thảy họ đều được đầy dẫy thánh linh, khởi sự nói các ngôn ngữ khác, theo như đấng thần linh ban cho họ nói. Có những người Do Thái trú tại Jerusalem là những người tin kính từ các dân thiên hạ. Tiếng ấy vang ra, đám đông cùng đến và sững sờ, vì mỗi một người đều nghe họ nói tiếng nói của chính mình. Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau, kìa, không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Galilee sao? Sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng nói của chúng ta trong nơi chúng ta được sinh ra? Những người Bạc Thê, Medi, Elamit, những cư dân tại Mesopotamia, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, cùng với Phi-ri-chi, Bam-phi-li, Egypto, các phần của Libi gần Siren, những ngoại kiều của Roma cùng với những người Do Thái và những người theo Do Thái giáo, những người Cơ-rét và Ả Rập. Chúng ta nghe họ nói trong ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối nói với nhau, việc này là nghĩa làm sao? Những người khác thì chế nhạo, nói họ say rượu ngọt. Kính thưa Hội Thánh, có lẽ phần lớn ở trong quý mạng chị em cũng đã biết được cái điều này. Đó là các giáo hội mang danh Chúa thường dạy rằng Chúa chết vào ngày thứ sáu, phục sinh vào Chủ nhật, thăng thiên vào ngày thứ năm và Hội Thánh được thành lập vào Chủ nhật. Giáo lý đó là hoàn toàn sai thánh kinh và sai lịch sử. Khi chúng ta dựa trên các ghi chép ở trong thánh kinh đối chiếu với sử liệu, thì chúng ta biết đúng các ngày liên quan đến các sự kiện Đấng Christ bị đóng đinh, chịu chết và được chôn, sống lại và thăng thiên, cùng với ngày mà Hội Thánh được thành lập. Tất cả các biến cố đó đều xảy ra vào mùa xuân của năm 27 Tây lịch. Thứ Tư ngày 14 tháng Nisan năm 3787 theo lịch Do Thái, nhằm ngày 7 tháng 4 năm 27 Tây lịch, là ngày lễ vừa qua. Đấng Christ đã chịu chết trên thập tự giá và được chôn vào lòng đất trước khi mặt trời lặn của ngày hôm đó. Sau 3 đêm và 3 ngày ở trong lòng đất, Đấng Christ đã phục sinh vào chiều thứ Bảy ngày 17 tháng Nisan năm 3787 theo lịch Do Thái, nhằm ngày 10 tháng 4 năm 27 Tây lịch, trước khi mặt trời lặn, nhằm ngày Sa-bát cuối tuần. Sau khi phục sinh, Đấng Christ đã ở lại với các môn đồ trong 40 ngày, rồi ngày thăng thiên vào thứ ba ngày 27 tháng Iyar năm 3787 theo lịch Do Thái, nhằm ngày 20 tháng 5 năm 27 Tây lịch tại núi Olivet. Và Hội Thánh được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần thứ sáu ngày 6 tháng Sivan năm 3787 theo lịch Do Thái, nhằm ngày 28 tháng 5 năm 27 tại thành Jerusalem. Trong thực tế thì ngày Chúa chết, ngày Chúa phục sinh, ngày Chúa thăng thiên và ngày Hội Thánh được thành lập mỗi năm đều rơi vào các ngày thứ khác nhau trong tuần lễ. Ngày Chúa chết có thể rơi vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Ngày Chúa phục sinh có thể rơi vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Ngày Chúa thăng thiên có thể rơi vào các ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật, thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Ngày Hội Thánh được thành lập cũng là ngày lễ ngũ tuần, có thể rơi vào các ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật, thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Quý bạn chị em có thể đọc thêm bài 70 tuần lễ năm của Daniel đã được đăng trên kỳ tận thế.net và bài Ngày Chúa chết và Ngày Chúa phục sinh đã được đăng trên tìm hiểu tin lành.com / thần học để thấy rằng các lời tiên tri trong Thánh Kinh về Đấng Christ đã được ứng nghiệm đúng từng thời điểm trong lịch sử. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về sự kiện Hội Thánh được thành lập như đã được ghi lại trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 2, từ câu 1 đến câu 13. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu 1. Khi ngày lễ ngũ tuần đã đến trọn, hết thảy họ hiệp một tại một chỗ. Ở trong tiếng Hán Việt thì ngũ có nghĩa là năm, còn tuần có nghĩa là khoảng thời gian 10 ngày. Ngũ tuần có nghĩa là năm tuần, tức là 50 ngày. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì danh từ Pentecoste có nghĩa là 50, hàm ý ngày thứ 50 sau ngày Sa-bát thứ nhất của lễ bánh không men, được gọi là lễ các tuần lễ ở trong Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 34 câu 22 và Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 10, và còn được gọi là lễ mùa gặt ở trong Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 23 câu 16. Lễ ngũ tuần tiêu biểu cho sự tái sinh của những ai tin nhận Đấng Christ như là hạt giống nảy mầm thành tạo vật mới cho ra nhiều hạt. Và chúng ta có thể tham khảo Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 20 đến câu 23. Lễ ngũ tuần cũng tiêu biểu cho sự thành lập hội thánh như chúng ta đang học ở đây trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 2. Đó là cái thời điểm mà Đấng Christ gặt hái những bông trái đầu mùa của mục vụ rao giảng tin lành. Và lễ ngũ tuần cũng tiêu biểu cho sự luật pháp của Thiên Chúa được chép vào trong lòng của con dân Chúa, như lời của Chúa đã dạy ở trong Hebrew đoạn 8 câu 10, trong Jeremy đoạn 31 câu 33. Và cái sự kiện luật pháp của Chúa được chép vào trong lòng của chúng ta là nhờ cái sự hiện diện của Đấng Thần Linh ở trong mỗi một con dân Chúa. Và cái ngày lễ ngũ tuần này cũng là cái ngày mà Đức Chúa Trời ban hành 10 điều răn và luật pháp của Ngài cho dân Israel ở tại núi Sinai, như đã chép trong Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 19. Như vậy chúng ta có thể nói ngày lễ ngũ tuần đầu tiên đã xảy ra ở tại chân núi Sinai, khi mà Đức Chúa Trời giáng lâm ở trên núi Sinai và ban hành 10 điều răn cùng các luật pháp của Ngài cho dân Israel. Rồi vào thời Tân Ước thì cái ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau khi Chúa phục sinh và thăng thiên lại là cái ngày mà Chúa thành lập hội thánh và ghi tạc điều răn luật pháp của Ngài trong lòng của con dân Ngài. Ngày lễ ngũ tuần được biệt riêng làm ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát của lễ này làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi gánh nặng của hình phạt từ các điều luật định tội của luật pháp, như chúng ta đã học trong Roma đoạn 8 câu 1. Khi ngày lễ ngũ tuần đã đến trọn là khi ngày ấy đã từ ban đêm chuyển sang ban ngày. Như chúng ta đã biết, một ngày mới ở trong Thánh Kinh thì bắt đầu từ ngay sau khi mặt trời lặn của ngày hôm trước và kết thúc ngay khi mặt trời lặn của ngày hôm sau. Như vậy một ngày mới đến từ buổi chiều tối, và khi mặt trời lên thì xem như đã đến trọn. Hết thảy họ là hết thảy các môn đồ của Chúa, họ đã cùng nhau nhóm hiệp tại một chỗ trong phòng cao, cùng hiệp lòng cầu nguyện và khẩn xin trong suốt 7 ngày qua, kể từ sau khi Đấng Christ thăng thiên. Câu 2. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi. Thình lình là bất ngờ xảy ra, không có dấu hiệu hay là lời báo trước. Có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, có nghĩa là tiếng động ấy đến từ trời và giống như tiếng gió thổi mạnh, nhưng không phải là tiếng gió. Tiếng động ấy vang ra khắp căn nhà mà các môn đồ của Chúa đang ngồi nhóm. Câu 3. Những lưỡi như lửa được thấy bởi họ, chia ra đầu trên mỗi một người trong bọn họ. Và kính mời quý ông bà anh chị em cùng nhau bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên đây để xem hình những cái lưỡi lửa khi chúng ta đốt những ngọn nến hay là những ngọn đèn cầy. Khi chúng ta đốt nến, đốt đèn cầy hoặc đốt một cái loại đèn nào mà có tim thì chúng ta sẽ thấy có những cái lưỡi lửa như vậy. Và đây là cái hình dáng có lẽ mà các môn đồ của Chúa cách đây gần 2.000 năm trong ngày Hội Thánh được thành lập đã nhìn thấy xuất hiện ở trong khoảng không, ở trong cái căn phòng mà họ đang nhóm hiệp. Rồi những cái lưỡi như là lửa này được chia ra đậu trên mỗi một người trong bọn họ. Những lưỡi như lửa, chứ không phải là lửa. Và có lẽ ở trong cái tiếng Do Thái thì người ta dùng cái chữ lưỡi lửa để nói đến cái hình dáng của ngọn lửa, còn chúng ta thì quen dùng cái chữ ngọn lửa. Những lưỡi như lửa là sự thánh linh của Thiên Chúa thể hiện như hình dáng của ngọn lửa. Các lưỡi ấy chia ra đáp xuống trên mỗi một người đang có mặt trong phòng. Những người thuộc các phong trào ân tứ ngũ tuần, nói tiếng lạ, đặt tay té ngã thì cho rằng đây là cái sự kiện các môn đồ của Đấng Christ được Ngài báp têm bằng lửa. Tuy nhiên, báp têm có nghĩa là hoàn toàn nhúng chìm vào trong một chất liệu như là dầu hay là nước, theo nghĩa đen, hoặc là hoàn toàn nhúng chìm vào trong một hoàn cảnh như là sự thương khó, sự bị bách hại, sự bị hình phạt hay là sự chết, theo nghĩa bóng. Một người bị báp têm bằng lửa là một người bị nhúng chìm hoàn toàn trong lửa theo nghĩa đen, bị nhúng chìm hoàn toàn trong hình phạt đời đời theo nghĩa bóng. Đó chỉ là trường hợp sẽ xảy ra cho những người không có sự cứu rỗi, bị ném vào trong hồ lửa và chịu khổ trong đó cho tới đời đời. Con dân chân thật của Chúa không hề bị báp têm bằng lửa, mà chỉ được báp têm, tức là được nhúng chìm vào trong thánh linh của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thánh Kinh nói rõ những lưỡi như lửa, chứ không nói là những lưỡi bằng lửa, nghĩa là không có lửa mà chỉ có hình dáng giống như ngọn lửa. Con dân Chúa mà cầu xin Chúa báp têm mình trong lửa là cầu xin sai trái trong cái sự thiếu hiểu biết lời Chúa. Đấng Thần Linh giáng xuống trên con dân Chúa và dùng các lưỡi như lửa, tức là năng lực của Thiên Chúa, được thể hiện qua hình dáng như ngọn lửa, để tiêu biểu cho các việc mà Đấng Thần Linh làm ra cho Hội Thánh trong ngày Hội Thánh được thành lập. Năng lực của Thiên Chúa được thể hiện qua hình dáng như ngọn lửa tiêu biểu cho, thứ nhất, sự thánh hóa bởi Thiên Chúa được làm ra cho mỗi con dân Chúa. Và chúng ta có thể tham khảo ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 6 đến câu 7, ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 13. Năng lực của Thiên Chúa được thể hiện qua hình dáng như ngọn lửa cũng tiêu biểu cho sự soi dẫn của Thiên Chúa được ban cho mỗi con dân Chúa, như chúng ta đã đọc ở trong Thi Thiên 119 câu 105 và Giăng đoạn 16 câu 13. Năng lực của Thiên Chúa được thể hiện qua hình dáng như ngọn lửa tiêu biểu cho sự thánh linh và các ân tứ của Thiên Chúa đã được ban cho mỗi một con dân Chúa, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 5 câu 8 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 4, Hê-bơ-rơ đoạn 2 câu 4. Và cuối cùng là năng lực của Thiên Chúa được thể hiện qua hình dáng như ngọn lửa tiêu biểu cho sự ấn chứng mỗi con dân Chúa đã được đóng dấu bởi Thiên Chúa rằng họ đã thuộc về Ngài, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 22 và Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13, đoạn 4 câu 30 mà chúng ta đã học. Sau cái sự kiện Đấng Thần Linh giáng trên con dân Chúa người Israel tại thành Jerusalem, thì Thánh Kinh cũng ghi lại sự kiện Đấng Thần Linh giáng trên gia đình Cọt Nay khi họ đang nghe Phi-e-rơ rao giảng tin lành. Gia đình Cọt Nay là những người thuộc dân ngoại, như Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 44 cho chúng ta biết. Sự kiện ấy khiến cho Phi-e-rơ hiểu rằng Hội Thánh của Chúa bao gồm dân Israel và các dân tộc khác. Và gia đình Cọt Nay là những người ngoại đầu tiên được báp têm trong Thánh Linh và được nhập vào trong Hội Thánh. Kể từ đó, bất cứ ai thuộc bất cứ dân tộc nào, bởi sự thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì liền được nhận vào trong Hội Thánh và đương nhiên được thánh hóa, được soi dẫn, được ban cho Thánh Linh và các ân tứ, được ấn chứng cho địa vị là con trai hoặc con gái của Đức Chúa Trời. Sự kiện này chỉ xảy ra một lần đủ cả, sẽ không bao giờ tái diễn trong Hội Thánh. Nghĩa là sẽ không bao giờ có lại cái sự kiện những lưỡi như lửa hiện ra và giáng xuống trên con dân Chúa. Câu 4. Hết thảy họ đều được đầy dẫy Thánh Linh khởi sự nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh ban cho họ nói. Chúng ta cần phải hiểu rằng, được báp têm trong Thánh Linh khác với đầy dẫy Thánh Linh. Một cái bình được ném chìm vào trong nước thì cái bình ấy được báp têm vào trong nước, vì chữ báp têm có nghĩa là nhúng chìm. Nhưng nước có đầy dẫy bình ấy hay không thì tùy thuộc bình ấy có hoàn toàn trống rỗng hay không. Một bình trống rỗng được nhúng chìm vào trong nước thì bình ấy sẽ chứa đầy dẫy nước. Nhưng một bình chứa đầy sỏi đá được nhúng chìm vào trong nước thì không thể nào được đầy dẫy nước, vì số sỏi đá trong bình ấy đã khiến cho bình ấy không thể chứa đầy dẫy nước. Mỗi con dân Chúa đều được báp têm vào trong Thánh Linh ngay cái khoảnh khắc mà họ được tái sinh, nhờ sự thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nhưng nếu lòng họ vẫn chất chứa những sự yêu thích thế gian, thì họ không thể đầy dẫy Thánh Linh. Ân tứ đầu tiên Đấng Thần Linh ban cho mỗi con dân Chúa trong ngày hội thánh được thành lập là ân tứ thấp nhất, tức là ân tứ nói các ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ. Ân tứ nói các ngôn ngữ khác là ân tứ thấp nhất vì chỉ có thể gây dựng chính mình, không gây dựng cho hội thánh, như chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 4. Ân tứ nói các ngôn ngữ khác là do Đấng Thần Linh Thiên Chúa ban cho, không phải do tập luyện hay là cầu xin. Thực tế mỗi một ân tứ đều do Đấng Thần Linh Thiên Chúa chủ động ban cho tùy ý của Ngài. Như Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 11 mà chúng ta đã học chép rằng: hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động theo ý Ngài muốn phân phát riêng cho mỗi người. Vì thế trong phong trào ân tứ ngũ tuần, người ta dạy cho tín đồ của họ cầu xin được nói tiếng lạ và tập luyện để nói tiếng lạ. Hai cái sự kiện đó hoàn toàn không đúng với Thánh Kinh và đó là tà giáo. Nói các ngôn ngữ khác không phải là nói ngôn ngữ lạ hay nói tiếng lạ, không phải là lắp ba lắp bắp những âm thanh vô nghĩa không có ngữ pháp. Thánh Kinh không hề dùng thuật ngữ ngôn ngữ lạ hoặc là tiếng lạ. Người được ân tứ nói các ngôn ngữ khác là nói một trong các ngôn ngữ của loài người khác với tiếng mẹ đẻ của mình hoặc tiếng mà mình đã học nói. Các giáo hội theo các phong trào ân tứ ngũ tuần dạy cho người ta nói tiếng lạ là dạy cho người ta phát ra những âm thanh không phải là ngôn ngữ mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Các nhà ngôn ngữ học đã xác nhận tiếng lạ họ nói chính là tiếng lạ, tức là những âm thanh lạ, không phải là ngôn ngữ của loài người. Phong trào ân tứ ngũ tuần nói tiếng lạ, đặt tay té ngã là đến từ Satan. Những người nói tiếng lạ và bị đặt tay té ngã đều bị tà linh xâm nhập. Quý bạn chị em có thể đọc cuốn sách Sự thật về hiện tượng nói tiếng lạ và đặt tay té ngã mà chúng tôi đã đưa lên trên mạng và được liệt kê ở trong mục Sách và Thánh Kinh điện tử miễn phí ở trên khu mạng tìmhiểutinlành.com và tìmhiểuthánhkinh.com. Câu 5. Có những người Do Thái trú tại Jerusalem là những người tin kính từ các dân thiên hạ. Theo mệnh lệnh của Thiên Chúa ở trong thời Cựu Ước thì mỗi năm tất cả những người nam Israel từ 20 tuổi trở lên đều phải về Jerusalem để nhóm hiệp tại đền thờ Thiên Chúa trong 3 kỳ lễ hội. Đó là kỳ lễ bánh không men. Kỳ lễ bánh không men là có 7 ngày và thêm cái ngày lễ vừa qua nữa là tổng cộng 8 ngày. Lễ ngũ tuần và lễ lều trại như mệnh lệnh của Chúa đã chép trong phục truyền luật lệ ký đoạn 16 câu 16. Vào lúc ấy nhằm lễ ngũ tuần nên có nhiều người Israel theo Do Thái giáo có lòng tin kính Thiên Chúa từ các nơi trong đế quốc La Mã tụ hội về Jerusalem để dự lễ ngũ tuần. Đế quốc La Mã thời bấy giờ gồm thâu nhiều quốc gia với nhiều dân tộc khác nhau. Dù hai ngôn ngữ chính thời ấy là tiếng Latin, tức là tiếng La Mã, và tiếng Hy Lạp, nhưng dân địa phương của địa phương nào thì vẫn dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ ngay trên quê hương của họ. Những người Israel lưu lạc đến địa phương nào thì học theo tiếng của địa phương ấy. Con cháu của họ lớn lên đều nhận tiếng địa phương làm tiếng mẹ đẻ. Câu 6. Tiếng ấy vang ra, đám đông cùng đến và sững sờ, vì mỗi một người đều nghe họ nói tiếng nói của chính mình. Tiếng ấy tức là cái âm thanh huyên náo từ sự các môn đồ tôn vinh Chúa bằng các ngôn ngữ khác nhau. Tiếng ấy từ trong nhà vang ra đường phố, khiến cho nhiều người kéo đến để tìm hiểu. Khi đám đông kéo đến thì ai nấy đều sững sờ vì nghe các môn đồ nói tiếng nói thuộc về ngôn ngữ của chính mình. Và chúng ta chú ý ở trong cái phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta học ngày hôm nay thì có hai cái danh từ, đó là danh từ tiếng nói và cái danh từ ngôn ngữ. Danh từ tiếng nói là dùng để chỉ cái âm thanh được chúng ta phát ra khi chúng ta nói một ngôn ngữ. Còn danh từ ngôn ngữ là chỉ về cái ngôn ngữ mà Chúa đã ban cho mỗi một dân tộc. Câu 7. Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: kìa, không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Galilee sao? Câu 8. Sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng nói của chúng ta trong nơi chúng ta được sinh ra? Chúng ta không biết nhờ đâu mà đám đông nhận biết các môn đồ của Chúa là người Galilee. Có thể là cách ăn mặc của họ hay là cái cách đội khăn của họ, cũng có thể là cái khu phố đó thuộc về nơi cư trú của những người đến từ Galilee. Nhưng chắc chắn không phải là vì thổ âm của xứ Galilee, bởi vì các môn đồ của Chúa đang nói các ngôn ngữ khác, chứ không phải là nói tiếng Galilee. Chúng ta có thể hiểu là những người cùng quê thì du hành chung với nhau về Jerusalem để tham dự lễ hội. Vì thế chúng ta có thể tưởng tượng rằng trong đám đông kéo đến căn nhà các môn đồ của Chúa nhóm hiệp, thì dân của địa phương nào tụ tập với dân của địa phương ấy, dùng tiếng mẹ đẻ của họ mà bàn tán với nhau. Lúc này có lẽ các môn đồ của Chúa đã kéo ra ngoài đường phố. Có thể các môn đồ nói cùng một ngoại ngữ thì đứng gần nhau, và đám dân nghe hiểu ngoại ngữ nào thì kéo đến gần các môn đồ đang nói các ngoại ngữ ấy. Câu 9. Những người Bạc-thê, Mê-đi, Elamit, những cư dân tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, A-si. Câu 10. Cùng với Phi-ri-di, Bam-phi-li, Egypto, các phần của Liby gần Siren, những ngoại kiều của Roma cùng với những người Do Thái và những người theo Do Thái giáo. Câu 11. Những người Cơ-rét và Ả Rập, chúng ta nghe họ nói trong ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Theo danh sách liệt kê trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 9 đến câu 11, thì chúng ta thấy có nhất là 15 nhóm dân với 15 ngôn ngữ khác nhau đã kéo đến. Nghe khoảng 120 môn đồ của Chúa dùng ngôn ngữ của họ mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Lời Chúa ghi rõ các ngôn ngữ do Đấng Thần Linh ban cho khoảng 120 môn đồ của Chúa nói đều là các ngôn ngữ của loài người, có người nghe và hiểu. Đó không phải là tiếng lạ, đó không phải là những âm thanh vô nghĩa. Và xin quý bạn chị em bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên đây để nhìn xem cái bản đồ minh họa cho chúng ta thấy 15 cái địa phương ở trên đế quốc La Mã đã đổ xô về thành Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần mà hội thánh được thành lập. Câu 12. Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối nói với nhau, việc này là nghĩa làm sao? Không riêng gì những người Israel đến từ 15 địa phương khác nhau trong đế quốc La Mã được thánh kinh nêu tên ở đây, mà ngay cả những cư dân của thành phố Jerusalem cùng các vùng phụ cận cũng đều kinh ngạc trước hiện tượng các môn đồ của Chúa nói ngoại ngữ. Họ hỏi nhau ý nghĩa của sự kiện đang xảy ra trước mắt họ. Và ý nghĩa của cái sự kiện này sẽ được sứ đồ Phi-rơ giảng giải cho họ trong cái phần còn lại của công vụ các sứ đồ đoạn 2 mà chúng ta sẽ cùng nhau học trong tuần tới. Câu 13. Những người khác thì chế nhạo, nói họ say rượu ngọt. Dù rất là nhiều người ngạc nhiên và đang cố bàn bạc để tìm hiểu cái ý nghĩa của sự kiện đang xảy ra trước mắt của họ, vì họ có thể nghe và hiểu những điều mà khoảng 120 môn đồ của Chúa đang dùng ngôn ngữ của chính họ để nói. Tuy nhiên cũng có một số người có lẽ là cư dân của Jerusalem vì không hiểu biết ngoại ngữ nên cho rằng các môn đồ của Chúa đang say rượu và nói nhảm. Rượu ngọt là chất nước nho được chọn lấy làm rượu trước khi các trái nho được ép hoàn toàn ở trong thùng ép nho làm rượu. Loại rượu này giữ được vị ngọt của nước nho nhưng cũng rất dễ làm cho say. Như ở trong phần mở đầu lúc nãy, chúng ta đã biết rằng ngày lễ ngũ tuần có thể rơi vào các ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật, thứ hai, thứ tư hay là thứ sáu. Nhưng ngày lễ ngũ tuần theo sau ngày lễ vượt qua đầu tiên của năm 1446 trước Công Nguyên, sau khi dân Israel rời khỏi xứ Ai Cập, đặt chân tới khu vực núi Sinai, là nơi mà Đức Chúa Trời đã ban hành 10 điều răn và luật pháp của Ngài cho họ, đã rơi vào thứ sáu ngày 2 tháng 5 năm 1446 trước Công Nguyên. Ngày lễ ngũ tuần của năm 27 khi Đấng Christ thành lập hội thánh cũng rơi vào thứ sáu, và đó là ngày 28 tháng 5 năm 27. Chúng ta cũng biết Thiên Chúa đã dựng nên loài người vào ngày thứ sáu, như Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đến câu 31 đã cho chúng ta biết. Và chúng ta cũng biết Thiên Chúa đã tái sinh quốc gia Israel về mặt thuộc thể vào ngày thứ sáu, 14 tháng 5 năm 1948. Qua đó chúng ta thấy ngày thứ sáu trong tuần dường như là ngày được Thiên Chúa chọn để sáng tạo loài người và tái tạo sự sống của con dân Ngài. Vì thế chúng ta cũng có thể hy vọng rằng Đấng Christ sẽ cất hội thánh ra khỏi thế gian vào một ngày thứ sáu của lễ dân bó lúa đầu mùa, vì lễ dân bó lúa đầu mùa tiêu biểu cho sự phục sinh. Tính tới mùa xuân của năm 2027 là tròn 2.000 năm dân Israel bị Thiên Chúa đánh phạt vì chối bỏ Đấng Christ, hoàn thành lời tiên tri trong Ô-sê đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Và như vậy đó cũng là thời điểm để Thiên Chúa tái sinh quốc gia Israel về mặt thuộc linh trước khi thế gian đi vào kỳ tận thế. Từ nay tới đó, hội thánh có thể được cắt ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào, nhưng các ngày thứ 6 nhằm lễ dâng bó lúa đầu mùa là đáng cho chúng ta chú ý hơn các ngày khác. Lễ dâng bó lúa đầu mùa năm 2023 nhằm thứ 6 ngày 7 tháng 4 năm 2023. Lễ dâng bó lúa đầu mùa năm 2026 nhằm thứ 6 ngày 3 tháng 4 năm 2026. Và lễ dâng bó lúa đầu mùa năm 2027 nhằm thứ 6 ngày 23 tháng 4 năm 2027. Nhưng cũng có thể Đấng Christ sẽ cắt hội thánh ra khỏi thế gian vào ngày Sa-bát thứ 7, ngày 2 tháng 10 năm 2027, nhằm ngày lễ thổi kèn, làm ứng nghiệm ý nghĩa của lễ ấy là sự thổi kèn triệu tập con dân Chúa trong hội thánh vào sự an nghỉ của Sa-bát đời đời. Ngày hội thánh được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian vào trong thiên đàng sẽ là ngày kết thúc thời kỳ của hội thánh trên đất. Chúng ta không biết chính xác ngày và giờ Đấng Christ sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, nhưng chúng ta biết thời kỳ hay mùa của sự đến của Đấng Christ. Thời kỳ ấy đã đến, chúng ta đang sống trong thời kỳ ấy. Đấng Christ có thể đến ngay trong hơi thở kế tiếp của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con thiết tha cầu xin. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Quỳ nơi đây thiết tha cầu xin, xin Chúa từ nhân đôi thương đời con. Tháng ngày dài đi trong trần gian, đau thương coi lòng u tối. Cuộc đời con đắng cay sầu vương, con quỳ nơi đây thiết tha cầu xin. Xin Chúa từ nhân thứ tha tội con, chỉ mình Ngài cho con bình an, tâm linh được dựng nên mới, để đời con sống trong an lành. Con thiết tha xin, xin Chúa Ngài dìu bước, đưa con bước về nhà cha. Xin đời con được cứ hằng theo Ngài trung tín, suốt cuộc đời theo Ngài mà thôi. Con quỳ nơi đây thiết tha cầu xin, xin Chúa từ nhân giúp con hằng luôn. Mỗi ngày điều suy tư lời cha, chuyên tâm miệt mài ghi nhớ, để làm theo ý cha trên trời.
Và tôi, lời cầu nguyện của tôi đến Ngài, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ơi, trong giờ ân huệ, Thiên Chúa ơi, trong sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy đáp lời tôi trong lẽ thật của sự cứu rỗi của Ngài.
xin cho ngài nhiều bước đưa con bước về nhà cha. Xin đời con được cứ hằng theo ngài trung tín, sống cuộc đời theo ngài mà thôi. Con quỳ nơi đây thiết tha cầu xin. Xin Chúa từ nhân giúp con hằng luôn, mỗi ngày đều suy tư lời cha, chuyên tâm miệt mài ghi nhớ để làm theo ý cha trên trời. Mỗi ngày đều suy tư lời cha, chuyên tâm miệt mài ghi nhớ để làm theo ý cha trên trời.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.